Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những tín lý căn bản, bài 8, Sự chọn lựa, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục trong loạt bài học Những tín lý căn bản. Chúng ta cùng đến với bài học Sự chọn lựa. Ngày nay, các hội thánh đang tranh chiến với sự khủng hoảng nghiêm trọng về bản sắc của hội thánh. Nhiều hội thánh, nhiều người lãnh đạo hội thánh và mục sư cố gắng tìm hiểu xem nên theo phong cách hay đường lối nào. Những chọn lựa mới thức thời xung đột với những chọn lựa xưa cũ để giành lấy sự cam kết của các hội thánh, các vị lãnh đạo và tín đồ. Trong sự xung đột ấy là một nỗi buồn. Tôi nghĩ lại sự hoang mang không cần thiết liên quan đến đặc tính của hội thánh thường dựa trên quan niệm nào đó cho rằng văn hóa tạo nên hội thánh. Văn hóa thấm nhuần phong cách mục vụ sinh sản ra sự thuộc linh và những điều tương tự như vậy. Và khi nghĩ về việc giải quyết ổn thỏa vấn đề về bản sắc của hội thánh, tôi thực sự tin rằng chúng ta cần phải quay trở về với trọng tâm của bản sắc ấy là điều vốn rất quan trọng đến mạng lệnh đời đời của Đức Chúa Trời liên quan đến hội thánh. Đó là tín lý về sự chọn lựa. Tôi nghĩ không có gì sai khi nói rằng hầu hết mọi người tự xưng là tín đồ không chấp nhận tín lý về sự lựa chọn mang tính tể trị, và chỉ một mình thực tế này cũng đủ xuyên tạc nghiêm trọng ngành hội thánh học của họ. Vì vậy, điều chúng ta đang nói đến ở đây không phải là một vấn đề nào đó thâm thúy, khó hiểu, mà là điều chúng ta nói đến trong cuộc thảo luận này là vấn đề hoàn toàn mang tính đặc trưng vùng miền về đặc tính và bản chất của hội thánh, thấm nhuần trong cách chúng ta thi hành mục vụ. Quan niệm phổ biến của những người theo chủ nghĩa hoài nghi và kẻ thù của tín lý này cho rằng tín lý về sự chọn lựa không công bằng, và tất cả chúng ta đều đã nghe thấy điều đó. Nhưng dĩ nhiên, đó là khi chúng ta đo lường tín lý ấy bằng sự phán đoán kém thiếu của con người sa ngã. Người ta không thể dò lường Đức Chúa Trời bằng tiêu chuẩn của con người. Thi Thiên 50 câu 21 có chép: "Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như ngươi." Đây thật là một ý tưởng rồ dại. Sứ đồ Phaolô đã nói: "Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao." Và ông tiếp tục: "Đường lối Ngài làm sao hiểu được?" Khi nói về sự công bằng trong vấn đề tín lý, về sự lựa chọn, chúng ta phải dẹp sang một bên mọi sự suy xét của con người và nói về bản chất của Đức Chúa Trời cũng như sự công chính thiên thượng. Nói một cách đơn giản, đây là thuộc tính thiết yếu của Đức Chúa Trời, để nhờ đó Ngài hoàn toàn và vô cùng công chính ngay cả trong bản thân Ngài. Sự công chính ấy là của Ngài, vì Ngài, từ Ngài, tự Ngài, và không ai khác làm điều Ngài muốn. Như lời William Perkins đã nói, nhiều năm về trước là chúng ta không được nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm một việc gì đó là vì nó đúng đắn. Phải lẽ mà phải hiểu rằng sở dĩ điều đó đúng đắn là vì Đức Chúa Trời muốn và đã thực hiện điều đó. Đức Chúa Trời đã xác định cho chúng ta điều gì là công bình, vì từ trong bản chất Ngài vốn là công chính và công bình. Những điều Ngài làm phản ánh bản chất đó, ý chí tự do của riêng Ngài là điều duy nhất đứng đằng sau sự công bình của Ngài. Vì bất cứ điều gì Ngài muốn đều là công bình, và điều đó công bình là do Ngài muốn, chứ không phải vì điều đó công bình nên Ngài mới muốn nó. Khi nghĩ về sự công bình của Đức Chúa Trời theo hướng đại diện cho tính cách của Ngài chứ không theo những giả định sai lầm, chúng ta bắt đầu hiểu được rằng bởi bản chất sự tể trị của Ngài, Đức Chúa Trời xác định mọi điều Ngài làm không chỉ công chính mà còn hoàn hảo. Đấng sáng tạo không nợ nần gì các tạo vật, kể cả những gì Ngài đã vui lòng ban cho. Vậy, Đức Chúa Trời thực hiện chính xác điều Ngài muốn làm, đó là ý nghĩa của việc làm Thượng Đế. Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói một chút về ý tưởng cho rằng sự cứu rỗi không phải là vấn đề công chính, và phải chăng chúng ta rất vui vì điều đó sao? Thế nhưng, theo một nghĩa, sự cứu rỗi chính là vấn đề công chính, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải trả cái giá công bằng cho tội lỗi để ân điển có thể đến được với chúng ta. Nhưng tất nhiên, sự cứu rỗi dành cho tất cả chúng ta là những tội nhân hư mất, chẳng xứng đáng bất cứ điều gì, ngoại trừ hình phạt đời đời. Thực sự là vấn đề không liên quan đến công lý, mà liên quan đến sự thương xót và ân điển vốn đòi hỏi công lý, nhưng đã được ban cho chúng ta dưới hình thức của lòng thương xót và ân điển thuần túy. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vấn đề này khi có dịp nào đó nói riêng về nó, vì đây cũng là vấn đề thường được đề cập đến. Tôi chỉ muốn nói đôi điều với hy vọng sẽ giúp mọi người cảm nhận thật hơn về tín lý này, đồng thời cảm nhận quyền năng của nó trong đời sống mình. Trước hết, tôi muốn nói một ít về tín lý ấy theo những gì Kinh Thánh trình bày. Sau đó tôi muốn định nghĩa sâu hơn về bản chất của nó theo cách tôi nghĩ là sẽ tác động mạnh mẽ lên chúng ta. Dĩ nhiên, ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời làm điều Ngài muốn và sở dĩ điều Ngài làm là đúng đắn và phải lẽ vì Ngài đã làm điều đó hậu thuẫn cho sự hiểu biết mọi điều trong Kinh Thánh và cũng là ý tưởng hậu thuẫn cho tín lý về sự chọn lựa. Nhưng chúng ta không thể cô lập tín lý về sự chọn lựa. Sự chọn lựa hội thánh liên quan đến chúng ta khỏi tất cả những điều khác mà Đức Chúa Trời đã chọn để thực hiện. Vì trong toàn bộ bức tranh lớn, mọi điều Đức Chúa Trời thực hiện đều do Ngài chọn lựa. Mọi điều Ngài làm đều là do sự chọn lựa của Ngài và sự chọn lựa ấy hoàn toàn độc lập, không dính dáng gì đến những tác động bên ngoài. Vì thế, tín lý về sự chọn lựa hoàn toàn phù hợp với nhận thức rộng hơn về việc một Đức Chúa Trời tối cao bởi bản tính của Ngài thực hiện bất cứ điều gì Ngài lựa chọn. Đó là cái nhìn sâu rộng nhất. Khi chúng ta lật từng trang Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy điều đó rất nhiều lần. Ngay trong công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời tạo ra chính xác điều Ngài muốn tạo dựng theo đúng cách. Ngài muốn tạo dựng nên tạo vật ấy. Ngài cho phép mọi sự xảy ra trong lịch sử nhân loại để có thể hoàn tất chương trình cứu chuộc mà Ngài đã hoạch định từ trước. Mọi sự đều phù hợp với mục đích đang dần hé lộ của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết trong Cựu Ước, Ngài chọn một dân tộc là dân Israel. Ngài chọn dân tộc Israel không phải vì họ tốt hơn những dân tộc khác hay vì họ xứng đáng hơn, mà là vì Ngài đã chọn họ. Đó là lý do duy nhất. Richard Wolff đã nói, thật kỳ quặc khi Đức Chúa Trời chọn lựa dân Do Thái. Nhưng nếu Ngài chọn một dân tộc khác thì cũng không ăn nhập gì, và chúng ta cũng vẫn ở trong tình trạng hoang mang y như vậy. Đức Chúa Trời chọn lựa dân tộc nào là tùy ý Ngài. Thật vậy, trong Thi Thiên 104, câu 43, Ngài lựa chọn dân Israel là những người được chọn. Thi Thiên 135, câu 4 có chép, vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Trong Phục Truyền chương 7, câu 6 có chép, vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đang làm một dân thuộc riêng về Ngài. Chuyện này chẳng có gì mới, Đấng Christ được gọi là Đấng ta đã chọn. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn lựa mọi điều phù hợp với mục đích đang dần hé lộ, những mục tiêu không bị tác động trong sự tể trị của riêng Ngài. Khi bước sang Tân Ước, chúng ta không bị bất ngờ khi Đấng Cứu Chuộc đã được chọn của Ngài đến thế gian, bắt đầu thực hiện kế hoạch đang dần hé lộ về sự cứu chuộc mà Tân Ước phác họa, cũng như thực tế tuyệt vời về Hội Thánh. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi biết Hội Thánh là thân thể được chọn, vì điều đó phù hợp với phương cách hoạt động của Đức Chúa Trời. Vậy, qua Tân Ước, chúng ta thấy có nhiều chỗ cho biết Hội Thánh là thân thể được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, các Cơ Đốc nhân phải hiểu điều này ngay từ đầu. Trong Giăng chương 15 câu 16, Chúa Giê-xu nhìn các môn đồ và nói, không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con. Trong Công Vụ chương 13 câu 48 chép, những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Trong chương 9 sách Roma là phân đoạn rất ấn tượng nói về mục đích mang tính lựa chọn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc chọn lựa giữa Gia-cốp và Ê-sau, và Đức Chúa Trời đã lựa chọn người Ngài chọn không tùy thuộc vào việc họ đã làm, nhưng tùy thuộc vào sự tự do cũng như mục đích mang tính tể trị và không bị tác động của Ngài. Trong các thư tín, chúng ta thấy thành ngữ về sự lựa chọn là sự kêu gọi, và sau nhiều năm nghiên cứu về Tân Ước, tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng trong các thư tín của Tân Ước, mỗi lần Kinh Thánh nói về sự kêu gọi đó đều là sự kêu gọi có hiệu lực trong sự lựa chọn để được cứu rỗi. Vậy, hội thánh được gọi là hội thánh được chọn lựa. Trong Ê-phê-sô chương 1, chúng ta được định ở trong Ngài bởi tình yêu Ngài từ trước khi sáng thế để chúng ta có thể được đưa đến với đức tin trong Đấng Christ. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, Phao-lô nhắc nhở anh em tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người rất yêu dấu của Đức Chúa Trời rằng: chúng tôi biết việc anh em được chọn. Trong Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 13 có chép: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Tôi không biết còn cách nào để nói rõ về sự lựa chọn này hơn câu nói trên: ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Mặc dù chúng ta đã đề cập đến một vài phân đoạn Kinh Thánh hết sức rõ ràng, nhưng người ta vẫn thấy khó hiểu tín lý về sự chọn lựa. Gần đây, tôi nghe một diễn giả lỗi lạc nói rằng học thuyết của Calvin với trọng tâm là tín lý về sự chọn lựa tối cao, cũng như những gì xuất phát từ tín lý ấy là mối nguy hại lớn nhất của hội thánh ngày nay. Nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta đã có cái nhìn lệch lạc về hội thánh, chưa nói gì đến việc bỏ qua vấn đề về sự lựa chọn, và điều đó cho thấy nhiều điều về cách chúng ta hầu việc Chúa. Nếu chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, là đấng quyết định ai sẽ được cứu, thì ắt hẳn chúng ta phải tin rằng đó là việc chúng ta. Trong Luca chương 4 câu 17, một việc thú vị đã xảy ra đem lại tác động rất lớn là Chúa Giê-xu đang giảng trong nhà hội tại Nazareth. Ngài mở sách Ê-sai là phân đoạn thường được đọc, và Luca chương 4 câu 18-19 cho biết: thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Nói cách khác, Ngài phán, ta đến để giảng phúc âm. Câu 20 viết tiếp, đoạn Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Nói cách khác, đấng mà lời tiên tri đã nói là sẽ đến để giảng đạo Chúa, nay đã đến, và ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng, có phải con Joseph chăng? Rồi Ngài phán với họ trong câu 23, chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng, hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Capernaum thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi. Chúa nói, các ngươi đã thấy ta là người rất đặc biệt và tất cả đều làm chứng tốt về ta. Các ngươi muốn ta làm phép lạ nào ở đó đây? Các ngươi muốn ta bày tỏ quyền năng siêu nhiên của ta? Và Ngài phán trong câu 24, quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi về đời Eli, khi mặt trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Do vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phong, song không có ai làm sạch được, chỉ Naaman, người xứ Syria mà thôi. Ngài đang nói gì với họ? Đức Chúa Trời không định cho ta phải chữa lành mọi người. Đức Chúa Trời sẽ quyết định người quá phụ nào được lành, và Ngài sẽ quyết định người phong nào được chữa lành. Chuyện đó không phụ thuộc vào các ngươi, mà tùy nơi Ngài. Các ngươi mong ta sẽ thực hiện phép lạ nơi này như ta đã làm tại Capernaum. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn vậy, vì Ngài chọn việc Ngài muốn làm. Và câu 28 cho biết, đây là phản ứng đầu tiên được ghi nhận trong Tân Ước trước tín lý về sự lựa chọn. ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Ở những chỗ khác cũng không thay đổi gì mấy. Tôi cho rằng mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến câu 19. Câu hỏi được đặt ra là họ có khoan dung cho ân điển tối cao không? Họ có khoan dung cho sự chọn lọc của Đức Chúa Trời không? Ngay cả những người thờ phượng đáng kính trọng trong nhà hội cũng căm ghét chân lý này. Khải Huyền chương 19 câu 6 cho biết, Jehovah Đức Chúa Trời toàn năng trị vì, Ngài là đấng điều khiển cả trời đất và là đấng sắp đặt mọi tạo vật, là đấng chí cao, Ngài cai trị giữa các đạo quân của các tầng trời và không ai có thể ngăn cản cánh tay Ngài hay nói với Ngài rằng, Ngài làm gì thế? Ngài là đấng toàn năng, làm mọi việc tùy ý Ngài. Ngài là người thợ gốm thiên thượng, có quyền trên nhân loại sa ngã, và trong tay Ngài một cục đất sét được nặn thành chiếc bình để đựng những thứ đáng giá, và cục đất sét khác được nặn thành chiếc bình để đựng những thứ tầm thường. Tóm lại, Ngài là đấng quyết định số phận của mỗi người, là đấng điều khiển mọi chi tiết trong cuộc đời của mỗi cá nhân, và đó là một cách nói khác của câu Ngài là Đức Chúa Trời. Thành thật mà nói, lý do duy nhất để tin vào sự lựa chọn là vì điều đó được trình bày rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời. Chẳng một con người hay ủy ban nào của loài người khởi xướng ra tín lý ấy. Tín lý ấy giống như tín lý về sự hình phạt đời đời. Nó xung đột với tiếng gọi của tâm trí xác thịt. Nó đáng ghét đối với những tình cảm của một tấm lòng cứng cỏi. Giống như tín lý về ba ngôi Đức Chúa Trời và sự Giáng sinh lạ lùng của Cứu Chúa chúng ta. Chân lý về sự lựa chọn, vì được chính Đức Chúa Trời bày tỏ, cũng phải được lĩnh hội bằng một đức tin đơn sơ không thắc mắc. Nếu chúng ta có Kinh Thánh và tin những lời chép trong đó, chúng ta không có sự lựa chọn. Ngay cả sự định sẵn Führer nói đến cũng không được nhầm lẫn với sự thấy trước, để từ đó khiến cho con người có quyền xứng đáng nhận được lợi lộc gì đó nhờ quyết định đúng đắn. Tìm hiểu Đức Chúa Trời theo những điều kiện riêng của mình và biến Đức Chúa Trời thành một kiểu người phản ứng, ngồi trên thiên đàng và phán. Ồ xem nào, các bạn làm ơn đi, các bạn biết đấy, ta thực sự thích sự việc đi theo hướng này. Chưa định sẵn tiếng Hy Lạp là Prognosis, dùng trong Führer nhất chương 1 câu 20, nói đến đấng Christ, ám chỉ đến sự lựa chọn có chủ tâm. Những điều trên chỉ là những điều sơ bộ chung chung về cái tôi thực sự muốn trình bày. Phần rất quan trọng là chúng ta bắt đầu với phân đoạn Kinh Thánh liên quan đến hội thánh để hiểu tín lý về sự lựa chọn. Chúng ta bắt đầu trong Matthew chương 16 câu 18. Chúa Giêsu phán, ta sẽ xây dựng hội thánh ta, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Đây là lời tuyên bố rất mạnh mẽ. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Đó là lời tuyên bố chắc chắn và là cách xưng hô rất thân mật. Hội thánh ta, đó là lời tuyên bố không gì lay chuyển được. Các cửa âm phủ là một uyển ngữ tiếng Do Thái thay cho sự chết. Nếu âm phủ là chỗ ở của người chết, thì cánh cửa để bạn bước vào nơi đó. Lối đi vào nơi của người chết là qua sự hấp hối. Vậy, đó chỉ là một uyển ngữ thay cho sự chết, vốn là vũ khí tối thượng của Satan. Chúa Giêsu phán, ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Và điều tệ hại nhất nhằm ngăn chặn ý định đó sẽ không thắng được hội đó. Đó là một lời hứa cực kỳ khẳng khái. Đức Chúa Trời toàn năng, thành tín, khoan dung, tẻ trị và không hề thay đổi của thiên đàng là đấng mà các công trình Ngài làm không bao giờ thành ra vô ích, nhưng luôn luôn hoàn thành mục đích đã định sẵn, là đấng mà những sự trù hoạch của Ngài luôn xảy ra như dự định. Ý muốn Ngài luôn được thực thi và kế hoạch của Ngài không ai có thể thay đổi được. Chính đấng ấy đã phán, ta sẽ xây dựng hội thánh ta, và không gì có thể ngăn trở điều đó. Chúng ta xem trong sách Tít chương 1 để thấy mọi sự bắt đầu ra sao. Thường thì chúng ta bỏ qua phần mở đầu các thư tín của Phaolô là phần mang ý nghĩa của thư tín, và đặc biệt trong thư tín này, phần mở đầu mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Trong thư Tít chương 1, ở đây có một định nghĩa mà tôi nghĩ là một định nghĩa quan trọng về mục vụ cơ đốc. Phaolô, đầy tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, có một hạng mục chung rõ ràng. Trong đó, Phaolô nhận biết chỗ đứng của mình trong mục đích tối cao của Đức Chúa Trời. Ông là đầy tớ của Ngài, đó là sự xác định rất rõ ràng về vai trò của cuộc đời ông, đặc biệt trong vai trò là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Ông còn là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ông nói thêm rằng chức vụ của tôi về cơ bản được chia thành 3 hạng mục. Thứ nhất, nhiệm vụ của tôi là đưa người được Đức Chúa Trời chọn lựa đến đức tin. Ở đây, Phaolô đang nói về việc truyền giảng một phần quan trọng trong chức vụ của ông. Ông đang nói về vấn đề xưng công chính là mục đích của ông và là mục đích đầu tiên. Ông phải rao truyền sứ điệp phúc âm để mọi người có thể được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói một cách đơn giản, tôi rao giảng phúc âm để những người được chọn có thể nghe và tin. Chức vụ của tôi chủ yếu nhắm vào sự công bình chính. Điều thứ hai ông nói, nhấn mạnh đến sự thánh hóa. Ông nói, tôi đưa họ đến với sự hiểu biết chân lý là điều phù hợp với lòng tin kính, có mục vụ truyền giảng và mục vụ khai trí. Tôi rao giảng phúc âm cho những người được chọn để họ có thể nghe và tin. Tôi đem chân lý của Đức Chúa Trời đến với những người tin để họ có thể tiến đến chỗ tin kính. Thứ ba, trong câu 2, ông cũng nhấn mạnh niềm hy vọng về sự sống đời đời. Trong đó, ẩn chứa điều trọng yếu thứ ba trong chức vụ của ông, đó là sự vinh hiển. Chức vụ vinh danh đem lại khích lệ lớn khi đối diện với khó khăn trong đời sống. Đây là ba chiều kích của sự cứu rỗi, gồm xưng công chính, thánh hóa và vinh hiển. Đây là đặc tính cứu chuộc trong chức vụ của Phaolô là một sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông chỉ ra tất cả những gì Chúa làm, công tác xưng công chính của Đức Chúa Trời, công tác thánh hóa và sự vinh danh của Ngài. Ông rao giảng phúc âm của Đấng Christ một cách rõ ràng cho những ai chịu nghe, để những người được chọn có thể nghe và tin. Đối với những người đã tin ông dạy chân lý cho họ, để họ trở thành những người tin kính. Rồi ông chỉ cho họ thấy điều sẽ đến trong tương lai, niềm hy vọng về sự sống đời đời đem lại sự khích lệ lớn lao khi họ gặp sự khó khăn bắt bớ. Ông nhấn mạnh ba điều quen thuộc này. Xưng công bình là bạn đã được cứu khỏi án phạt tội lỗi. Thánh hóa là bạn đã được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Sự vinh danh là một ngày kia bạn sẽ thoát khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Đây là sự cứu rỗi trọn vẹn, là linh hồn, là trọng tâm chức vụ của Phaolô. Nhưng tôi muốn lưu ý điểm mấu chốt nằm ở cuối câu 2. Toàn bộ phép lạ cứu rỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời là đấng không thể nói dối. Và cuối câu 2 cho biết, Ngài hứa điều đó từ muôn đời trước. Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp, Ngài hứa điều đó từ muôn đời trước. Lần đầu đọc thấy câu này, tôi ngồi trên ghế và tự hỏi, từ muôn đời trước, Chúa hứa với ai lời hứa đó? Không phải với tôi hay bất cứ con người nào khác. Vì lúc đó, chúng ta chưa được tạo dựng. Và tôi nghĩ cách hiểu Kinh Thánh đúng nhất, chắc chắn là các thiên sứ được tạo dựng cùng lúc với các tạo vật khác trong lịch sử đời đời. Nếu bạn có thể hiểu một khái niệm kiểu như vậy, nghĩa là trước thời gian, thì sự tạo dựng các thiên sứ chắc chắn là trong cùng thời điểm đó, và chắc chắn đây không phải là lời hứa dành cho các thiên sứ, vì chẳng có sự cứu rỗi nào cho các thiên sứ cả. Vậy, nếu họ chưa xuất hiện, Chúa không thể hứa với họ. Nếu họ đã được tạo dựng, đó không phải là lời hứa dành cho họ, và điều đó khiến chúng ta thắc mắc, không biết Chúa hứa với ai. Trong Timôthê nhì chương 1 cho chúng ta biết một chút về điều đó, giúp chúng ta phần nào có được câu trả lời. Trong câu 9 lời Chúa phán, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Tiếp theo là trong đấng Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ở đây chúng ta có cụm từ tiếng Hy Lạp là từ muôn đời trước. Đức Chúa Trời đã hứa trong nội bộ ba ngôi. Tôi tin đó là lời Đức Chúa Cha hứa với Đức Chúa Con. Tôi đang đứng trên vùng đất thánh, cố gắng hết sức, cũng chỉ hiểu được chút ít, và tôi sẽ cố gắng hỗ trợ sự hiểu biết của mình bằng phúc âm răng qua một bức tranh. Trong sự hiểu biết ít ỏi về thuyết hình người, có một khoảnh khắc trong cõi đời đời, Đức Chúa Cha quyết định bày tỏ tình yêu vô hạn và trọn vẹn của Ngài đối với Đức Chúa Con. Và chúng ta có thể hiểu rằng, có một tình yêu trong nội bộ ba ngôi mà chúng ta không thể hiểu hay dò lường được. Nhưng chúng ta biết điều này về tình yêu, đó là tình yêu là ban cho. Và trong một thời điểm nào đó của cõi đời đời, Đức Chúa Cha khao khát bày tỏ tình yêu trọn vẹn với Đức Chúa Con và Ngài quyết định bày tỏ tình yêu ấy bằng cách ban cho Đức Chúa Con nhân loại được cứu chuộc là món quà yêu thương. Nhân loại được cứu chuộc, những người có mục đích đời đời là ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Con, đồng thời hầu việc Ngài cách trọn vẹn. Đó là món quà tình yêu của Đức Chúa Cha để bày tỏ tình yêu Ngài muốn ban cho Đức Chúa Con một nhân loại được cứu chuộc. Rõ ràng, các thiên sứ không đủ điều kiện để ngợi khen Đức Chúa Con trên thiên đàng vì có những đặc điểm của Đức Chúa Con họ không bao giờ có thể ngợi khen Ngài được vì họ chưa từng sa ngã. Và vì bản chất, Đức Chúa Trời là đấng khoan dung, Ngài phải bày tỏ ân điển ấy và phải được tôn cao vì cớ ân điển ấy cho đến đời đời vô cùng. Ngài muốn ban Đức Chúa Con một món quà yêu thương, Ngài định trước những ai sẽ làm nên một nhân loại được cứu chuộc ấy. Thế rồi, Ngài viết tên họ vào quyển sách sự sống trước khi tạo dựng thế giới và Ngài phán, đây là món quà tình yêu ta ban cho con, họ sẽ ngợi khen và tôn vinh danh con cho đến đời đời vô cùng.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài trong sự biết ơn sâu sắc và sự lựa chọn mà Ngài đã dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã biết trước và đã chọn chúng con trở nên con cái Ngài, để chúng con có thể ngợi khen và tôn vinh danh Ngài trong đời sống của mình. Xin Ngài giúp chúng con hiểu rõ hơn về tình yêu vô biên của Ngài, và để chúng con không chỉ dừng lại ở việc nhận lãnh sự cứu chuộc, mà còn sống cuộc đời phản ánh hình ảnh của con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều ác và cho chúng con luôn hướng về sự vinh hiển của Ngài, để chúng con có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng tình yêu của Ngài qua từng ngày con sống. Chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan để nhận biết và thực hành sự chọn lựa của Ngài trong cuộc sống. Xin giúp chúng con làm sáng danh Ngài qua mọi việc chúng con làm, để danh Ngài được vinh hiển đời đời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Từng trăm ơn phước hoài quyết nay trăm mặt Ngài, mài miệt bao xưa cảm tình nay kim ngôn thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời nay mong cứu Chúa tôi, bình tình xưa mong phép tài nay cầu chính thân Ngài. Luôn tung ca Giêsu ca, duy Ngài ban ơn ca. Chí Giêsu ban hữu tôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Xưa hàng tu thân khổ nạn, quyết nay tin vẹn toàn. Thần huệ xưa hương bán phần, nay dinh sông cứu ân. Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay ơn Chúa giữ tôi. Dồn dập xưa bao sóng rồi, nay đã vững neo rồi. Luôn tung ca Giêsu.